Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, mùng 10 tháng 12 năm 2012, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12, cũng là ngày nhân quyền quốc tế. Trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi gửi đến quý vị những bài phóng sự xoay quanh về nhân quyền ở Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả đón nghe bản tin chi tiết và tạp chí điểm blog do Thanh Quang phụ trách. Mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Hai, mùng 10 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu câu chuyện thời sự tối mùng 10 tháng 12, thưa quý thính giả, ngày mùng 10 tháng 12 hàng năm được Liên Hiệp Quốc công nhận là Ngày Quốc tế Nhân quyền, nhưng ngày này, nhiều người trong nước chia sẻ với đài AFA về suy nghĩ, nguyện vọng của họ. Mời quý vị nghe Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Nói chuyện với đài AFA nhân ngày quốc tế nhân quyền, mục sư Nguyễn Hồng Quang, cố vấn ban điều hành Tổng giáo hạt Mennonite nói rằng ông luôn theo dõi vấn đề nhân quyền trên thế giới và tại Việt Nam. Ông cho rằng nhân quyền Việt Nam được ghi nhận trên Hiến pháp năm 1946 là hiến pháp mà các hiến pháp thay đổi sau này cũng theo tinh thần đó. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng vấn đề thực hiện trong thực tế thì còn thập kiển. Cùng ý kiến với mục sư Nguyễn Hồng Quang, blogger Nguyễn Anh Dũng cho rằng nhân quyền tại Việt Nam mang tính lý thuyết hơn thực tế.
Ở lý thuyết hoặc theo báo chí của nhà nước Cộng sản thì họ nói rằng nhân quyền ở Việt Nam là được đảm bảo, và đặc biệt trong cái cuốn sách trắng của Bộ Ngoại giao phát hành năm 2005, họ nêu lên nhiều điều tốt đẹp về nhân quyền. Nhưng đấy là chỉ là cách nói. Thực ra nói cái quyền con người ở Việt Nam hiện nay gần như là bị bỏ lơ.
Từng là giảng viên lâu năm của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và cũng từng là cựu chiến binh Việt Nam, ông Dũng cho biết mình luôn trăn trở với những vấn đề của xã hội và đất nước. Ông chọn cách trở thành một blogger để có thể cùng với những ngòi bút khác phản ánh một cách thực tế và gần gũi tình trạng đất nước, trong đó có tình trạng nhân quyền. Ông phàn nàn rằng mặc dù vấn đề nhân quyền là thuộc phạm vi toàn cầu, được các công ước Liên Hợp Quốc công nhận, nhưng thông tin về ngày này lại không được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông Việt Nam. Ông tỏ thái độ bức xúc và cho rằng những phản ánh của người dân cần được tôn trọng.
Đúng rồi, có những cái trăn trở, bởi vì những cái suy nghĩ đôi khi nó không đồng hành với ý định của nhà cầm quyền, do đó có thể chúng tôi bị gây khó khăn, thì những cái điều đó chúng tôi công khai. Và nếu như chính quyền thấy rằng những cái điều mà chúng tôi nói nó chưa đúng thì đối thoại. Nhưng những cái gì mà chúng tôi đã trình bày nói đến cái nội tâm với đất nước, với xã hội, với con người thì phải được tôn trọng. Và nhân ngày quốc tế nhân quyền này tôi cũng mong sao cái nhân được tôn trọng và bảo vệ ở mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt là ở Việt Nam.
Thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam bị quốc tế và người dân trong nước chỉ trích vì nghị định mới về quản lý Internet mà nhiều người cho rằng thắt chặt hơn và nhắm vào cộng đồng mạng cùng giới blogger. Không chỉ giới blogger mới lên tiếng chỉ trích tình trạng nhân quyền Việt Nam, Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế nói rằng trong lúc trên thế giới diễn ra những hoạt động cho ngày nhân quyền, thì tại Việt Nam, hành động đàn áp người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua là một biểu hiện của việc vi phạm nhân quyền.
Tự do tôn giáo càng ngày càng trầm trọng hơn.
vị linh mục này phàn nàn rằng Nghị định số 92 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ký hôm 8 tháng 11 vừa qua có những điều khoản khắt khe hơn nghị định cũ và hạn chế hoạt động của cộng đồng công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Linh mục Đinh Hữu Thoại cho rằng giáo hội không được tự do bổ nhiệm giám mục, trong khi vấn đề nhân sự lẽ ra phải hoàn toàn phụ thuộc vào giáo hội. Ông nói thêm rằng, đối với giáo dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng miền núi, thì việc hành đạo gặp rất nhiều khó khăn bởi chính quyền can thiệp. Chính phủ Việt Nam thường lên tiếng bác bỏ những đánh giá tiêu cực của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam, cũng như bác bỏ những chỉ trích của quốc tế cho rằng tình trạng nhân quyền Việt Nam tồi tệ. Theo số liệu thống kê, 6 tôn giáo lớn gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo có số tín đồ lên đến 20 triệu người, bằng 1/4 dân số Việt Nam. Tuy nhiên, con số này dường như chưa đủ gây ấn tượng với những nhà hoạt động tôn giáo không chịu sự quản lý của nhà nước. Ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự ở Chợ Mới, An Giang, nhận xét.
Tự do của Cộng sản là đối với người theo thì được tự do, không theo thì mất tự do hẳn.
Vị trụ trì này cho biết, ông bị đi tù 3 lần, tổng cộng 13 năm, và bị bắt và tha 30 lần, mà nguyên nhân sâu xa là vì muốn giữ sự thuần túy của Phật giáo Hòa Hảo. Hiện ông cũng bị cô lập, không cho tiếp xúc với đa số các huynh đệ tu hành khác. Ông cho rằng ngày quốc tế nhân quyền là ngày mà ông kêu gọi quốc tế quan tâm và làm sáng tỏ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Quốc tế được làm cho sáng tỏ Việt Nam đang thao phát nhân quyền. Cũng như là người đang khác nước.
Tháng trước, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, vừa viết bài so sánh tình trạng nhân quyền của Việt Nam và Miến Điện, quốc gia một thời bị đánh giá là một trong những nơi có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất khu vực. Trong đó, ông cho rằng tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang đi thụt lùi. Những người quan tâm đến nhân quyền cho rằng, để ngăn chặn tình trạng nhân quyền xuống dốc, cần cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Linh mục Đinh Hữu Thoại khuyến nghị.
Bởi vì công dân mà có quyền bình đẳng trước pháp luật, không thể coi người tôn giáo như hay là những người có tôn giáo là công dân hạng hai để áp đặt lên họ những cái luật khác ngoài cái luật chung của quốc gia rồi. Thì tôi mong muốn là dẹp những cái luật đó đi, rồi những cái ban để mà giám sát tôn giáo, ví dụ như luật bộ, ban tôn giáo từ trung ương đến địa phương nên bỏ đi, những cái ban đó sửa thải không cần thiết. Trước đó
Linh mục Đinh Hữu Thoại nhấn mạnh, những quy định như Nghị định 92 làm ông có cảm giác rằng điều này không công bằng cho những người có tôn giáo khi họ bị chi phối bởi nhiều luật hơn một công dân bình thường. Còn mục sư Hồng Quang thì đề nghị một ý kiến khác.
Có cái tòa báo hiến, đó là một cái bước đi về cơ sở pháp lý. Bước đi tiếp tục nữa là những người mà thụ hưởng cái nhân quyền, đấu tranh đòi hỏi cái nhân quyền phải được thực thi. Và thứ ba nữa là vấn đề nhận thức trong cái nền văn hóa, kể cả những người trong cái hệ thống chính quyền, họ cũng cần cái nhân quyền của họ được tôn trọng trong cái hệ thống của họ. Tôn trọng nhân quyền là cái xu thế của văn hóa, của lương tâm, hai cái xã hội độc đảng tại Việt Nam, dù họ có kháng cự cả nào đi nữa thì xu thế tương lai họ cũng phải là khuất phục về cái nhân quyền. Đó là điều mà chúng tôi vẫn phải hy vọng.
Nhiều tổ chức quốc tế, các tôn giáo và những người quan tâm đến chính trị tại Việt Nam vẫn lên tiếng nói rằng quyền con người không được tôn trọng tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam thì cho rằng những thành phần này là không thân thiện. Mới đây, Việt Nam cũng lên tiếng phản bác lại dự luật nhân quyền Việt Nam mà Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết thông qua hôm 11 tháng 9. Nhấn mạnh rằng Quốc hội Hoa Kỳ có cái nhìn sai lệch về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần câu chuyện thời sự. Giáo sư tương lai, một trong những người nằm trong số bị cơ quan chức năng ngăn chặn, không cho tham gia meeting biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, đưa ra một tuyên bố phản đối những hành động mà ông cho là chính quyền thành phố đã trấn áp thô bạo và vi phạm quyền tự do công dân. Gia Minh hỏi chuyện giáo sư tương lai về một số vấn đề liên quan quyền con người tại Việt Nam. Trước hết, ông cho biết căn cứ của tuyên bố phản đối những vi phạm quyền tự do công dân mà ông đưa ra.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà cái hiến pháp mà sửa đổi mà mới nhất ấy, trong đó quy định trở lại là công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú, và không ai được phép xâm phạm đi quyền tự do thân thể của công dân, vân vân. Những cái điều đó là những cái điều tối thiểu mà bất cứ một cái nước nào tự xưng là Cộng hòa thì cũng phải tôn trọng. Nhưng mà người ta nhằm đạt cái mục tiêu ngăn chặn cái cuộc meeting thì người ta sẵn sàng ứng xử rất là thô bạo với một cái bộ máy bạo lực để trấn áp cái người mà có ý định biểu tỏ cái ý chí yêu nước, chống giặc ngoại xâm, lên án cái hành động gây hấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Vì sao để ngăn chặn cái lòng yêu nước thì tôi nghĩ là thế này. Có nghĩa về sâu xa đó, chắc là người cũng phải là ngăn chặn chúng tôi chống Trung Quốc đó. Nếu mà như vậy ấy, thì chắc là nó tệ hại quá. Thế thì khi họ đàn áp cái người công dân, chính là họ sợ cái cuộc biểu tình của người dân ấy, là đẩy tới cái sự lật đổ. Đấy, tôi đoán là thần hồn nát thần tính của cái việc tính áp là ở chỗ ấy.
Khi nói đến những cái quyền đó thì cũng có những cái quyền được phát biểu ý kiến, thì hiện nay thì cũng có những cái phương tiện như là internet rồi blog, thì rất nhiều người họ cũng có những cái chính kiến, những cái bày tỏ riêng của họ. Và ở Việt Nam thì nhiều người bị cho rằng là tuyên truyền chống nhà nước và bị đưa vào cái điều 88 bộ luật hình sự, và thậm chí có những người gọi là muốn âm mưu lật đổ chính quyền nữa, mặc dù những người đó họ nói rằng là họ nói lên cái sự thật. Thì giáo sư thấy rằng những cái quyền đó và những cái giải thích từ phía chính quyền thì ra sao ạ?
Cái chỗ này á, là phải rạch ròi hai lửa. Người ta nhân danh cái chuyện, cái điều 88 của cái bộ luật hình sự đó. Những cái điều quy định cho bộ luật hình sự thì bất cứ nước nào cũng phải có cái quy định đó. Nếu mà anh định chống phá nhà nước, anh định lật đổ thì chúng tôi phải bắt giam, phải trừng trị. Điều đó là bất cứ một cái đất nước nào muốn hướng kỷ cương thì cũng phải có cái điều ấy thôi, không có nơi nào không có. Chỉ có vấn đề là vận dụng ghép tội nào vào đúng cái điều 88 của bộ luật hình sự đó là vấn đề nó ở cái chỗ ấy thôi. Và khi mà hiến pháp quy định là tự do hội họp, tự do báo chí, tự do phát ngôn, thì người ta có một cái điều đấy ra, và đấy là lập luật đó, là lập luật của kẻ mạnh, chân lý thuộc về kẻ mạnh, tức là của cái người nắm lấy cái quyền, cái bạo lực, tòa án và nhà tù. Cho nên cái lập luật của họ là thế này. Cái câu này anh cho là, cái ý này anh cho là, cái phát biểu này anh cho là không vi phạm về luật pháp, nhưng tôi nhân danh luật pháp thì tôi nói là cái này là vi phạm. Vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Trong một cái chế độ độc tài toàn trị, không có phản biện, không có tranh luận, không có tự do trao đổi trên báo chí, trên công luận, thì điều này tất yếu sẽ xảy ra. Chả riêng gì Việt Nam đâu, bất cứ cái chế độ toàn trị nào cũng thế thôi. Thế thì cái người công dân ấy, khi mà bị ghép vào cái tội đó thì khó mà cãi đâu. Giờ hiến pháp ra thì cái đó là chỉ là cái tổ biết. Bởi vì tự do hội họp, nhưng mà nói là trên mọi người thì như thế là phải xin phép được. Thế thì có tổ tự do quái gì nữa. Tự do báo chí, nhưng mà tuyệt đối ở Việt Nam là chỉ có báo chí của nhà nước, chỉ có một ông tổng biên tập duy nhất từ trên chỉ đạo xuống thôi, thì làm gì còn tự do báo chí. Những cái chuyện đó là nói cho vui mà thôi, và ai cũng thấy. Thì cái chuyện đó là sớm muộn cũng phải dẹp thôi. Bởi vì cái trào lưu chung, cái tiến hóa của nhân loại nó không cho phép cái lạc lõng đó. Nói như là ngày đầu thế kỷ thứ 20 á, các cụ ở Đông Kinh Nghĩa Thục đã nói rằng văn minh là thế giới nào mà ta chìm đắm dưới hào dã man.
đó là các cụ ở Đông Kinh đã từng nói đầu thế kỷ thứ 20. Bây giờ sang thế kỷ 21 rồi, vẫn điều này vẫn đang còn tồn tại. Nhưng mà bây giờ cái mạng lưới thông tin của cách mạng công nghệ thông tin, nó không cho phép người ta bưng biết được đâu. Cho nên anh thấy như là cái vấn đề một cái sự kiện được như vậy thì chỉ 15 phút sau là người ta biết, trên mạng biết và thậm chí là cả thế giới biết, sao mà ngăn chặn nữa.
Thưa giáo sư, là bao giờ các vị lãnh đạo của Việt Nam đi ra nước ngoài thì ở các cái nước khác thì người ta cũng có đặt vấn đề về cái tình hình tự do rồi nhân quyền ở Việt Nam, thì các cái vị đấy có trả lời rằng là mỗi nước nó có một cái hoàn cảnh riêng, Việt Nam có đặc trưng riêng cho nên nó có những cái hành xử riêng như vậy.
Cái cách trả lời đó nó chỉ đúng một nửa đấy. Mỗi một nước có một thể chế riêng và có một nét đặc thù riêng, phong tục tập quán riêng. Vì vậy cái điều này là không thể đem một cái vận mệnh vượt dịch kinh chung để mà áp đặt vào trong những cái nước riêng. Ví dụ như là những người Hồi giáo, người ta quy định cái người phụ nữ phải có khăn che mặt mà. Cái chuyện đó là anh đừng có động vào, anh động vào cái chuyện đó thì nó rơi vào cái đặc thù dân tộc và nó gây nên cái phản ứng thôi. Cho nên là cái vấn đề là mỗi một nước có một đặc thù, điều đó đúng. Nhưng mà tuyệt đối đúng lại một cái điểm nữa, là những cái đặc thù đó cũng phải nằm chung trong nguyên lý mang tính phổ biến. Anh không thể nhân danh cái đặc thù mà anh quay lưng lại với cái phổ biến. Thì trong những cái tiêu chuẩn tối thiểu của nền văn minh, anh vi phạm thì anh không thể nói đây là nhân danh đặc thù được. Một cái đất nước không có tự do báo chí thì không thể nói là nước ấy là nước văn minh được. Một cái đất nước mà bịt miệng dân, bịt miệng trí thức, không cho ý thức nói thì một cái đất nước ấy làm sao gọi là một nước văn minh được.
Cảm ơn giáo sư nhiều về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Xin phép được nhắc lại, giáo sư tương lai hiện là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1983 cho đến nay. Ông nguyên là phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về các vấn đề xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện Nghiên cứu Độc lập IDS. Ông năm nay sắp bước sang tuổi 80 và hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn giáo sư tương lai và anh Gia Minh. Thưa quý vị, tiếp tục về chủ đề Nhân ngày Nhân quyền quốc tế, thông tấn viên Ỷ Lan phỏng vấn các hòa thượng trong nước về bản tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Mời quý thính giả cùng nghe trong phần sau.
Đầu tháng 12 vừa qua, 20 ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã về họp tại Chùa Giác Hoa, Sài Gòn để báo cáo Phật sự và đã công bố tuyên cáo về tình hình nhân quyền và đất nước. Tuyên cáo nhận định tình hình nhân quyền xấu tệ, đất nước thì đang bị Trung Quốc xâm lăng biển đảo và lãnh thổ với sự đồng loạt nội ứng của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói theo bản tuyên cáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kêu gọi nhà nước Việt Nam quốc tế hóa Biển Đông, tuyên bố Biển Đông cần giải quyết đa phương với các nước trong vùng và đưa vấn đề tranh cãi chủ quyền biển đảo Việt Nam với Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc như một xác định quốc tế về chủ quyền dân tộc. Đồng thời, giáo hội kêu gọi đồng bào trong nước gạt phăng sợ hãi, mặc áo giáp của tiền nhân, đầu đội ý chí bất khuất, chân dậm trong gai, nghịch cảnh để hoàn tất cuộc giải phóng nhân sinh và giải thoát tâm linh con người đang bị tha hóa. Kêu gọi đồng bào ở hải ngoại cùng đứng lên hình thành liên minh chống ngoại xâm trong ngoại như một cứu nguy tình thế hiểm nghèo hôm nay. Để tham dò ý kiến hàng giáo phẩm Phật giáo trong nước, chúng tôi làm một số cuộc phỏng vấn từ Sài Gòn ra Huế. Trước hết là ý kiến Hòa Thượng Thích Vinh Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ở Chùa Giác Hoa, Sài Gòn.
Trước cái tình trạng nhân quyền bị chà đạp, tổ quốc bị lâm nguy, thì Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Độ, Đệ Ngũ Tinh Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã thay mặt cho Hội đồng Lưỡng viện cất lời kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy từ bỏ độc tài độc đảng để chuyển sang dân chủ hóa đất nước, để đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh để canh tân đất nước, chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc. Muốn thực hiện phải cần đến cái sự hậu thuẫn và tham gia của 90 triệu người dân Việt Nam, bao gồm các thành phần dân tộc, các đảng phái và các tôn giáo. Trước nhất là phải có dân chủ hóa đa nguyên đất nước mới hình thành được cái khối đoàn kết dân tộc để cứu quê hương, thoát khỏi ách nạn bị bắt chuộc.
Sau đây, từ chùa Bảo Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, chánh ban đại diện giáo hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kiến cáo của Hội đồng Lược viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang mở ra một sinh lộ thực hết, nó giúp cho Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam và các tôn giáo khác có cơ may thoát khỏi tân bắc thuộc ở thế kỷ thứ 21. Kiến cáo còn là một dịp tốt để cho một dân tộc Việt Nam nhỏ bé nghèo nàn này có tiếng nói với chính quyền cộng sản Bắc Kinh rằng dân tộc Việt Nam đã có 1.000 năm văn hiến và 2.000 năm lịch sử và cũng đã có chiều dài truyền thống bất khuất chống xâm lược, chống ngoại xâm từ thời Hai Bà Trưng.
Hòa thượng Thích Khâm Khánh, tổng vụ trưởng tổng vụ Từ Thiện Xã Hội chùa Liên Trì ở Thủ Đức quan niệm rằng
giáo hội có đưa ra cái vấn đề là chúng ta phải có một cái giải pháp là phải quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông, đối lại với những cái Trung Cộng cũng như là chính quyền cộng sản Hà Nội nói rằng chỉ có giải pháp bằng cái song phương thì không thể nào mà có thể giải quyết được, bởi vì toàn cái vùng Đông Nam Á này thì chỉ có một cái giải pháp mà giáo hội đã đưa ra, đó là phải đa phương hóa cái vấn đề này thì may ra có quốc tế cùng nhau để chung để bảo vệ thì may ra có thể giải cứu được cái tình hình của Biển Đông.
Hòa thượng Thích Thăng Quang, tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên chùa Giác Minh ở Đà Nẵng cho biết những khó khăn khi về họp ở Sài Gòn.
Từ Đà Nẵng cũng như tất cả các tỉnh khác về tại Sài Gòn đến chùa Giác Hoa thì đã qua biết bao nhiêu khó khăn về an ninh. Nào là công an đến trước cổng chùa Giác Hoa, cũng như trước khi ra đi trụ sở của mình rất khó khăn. Khi vào đến chùa thì tất cả bị ngăn cấm, với công an đứng trước cổng đưa đến cái sự lo lắng và sợ hãi của tín đồ cũng như tăng ni khác. Đó là một khó khăn mà tất cả các người phải cố gắng vượt qua.
Mặc bao khó khăn, từ chùa Lâm Quang ở Huế, Hòa thượng Thích Như Đạt, tổng vụ trưởng tổng vụ tăng sự phát biểu.
Tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện giờ là ngày đệ ngũ tăng thống tại Quảng Độ rất chất sống của lý tưởng, chứ không bao giờ thiết nhờ cái sự khủng bố và sự khống chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên vì dân tộc, vì đất nước, vì đạo pháp, vì lý tưởng tồn tại, thì khẳng định thì lập trường và nhất quán mở chư tăng chúng tôi rất là thiết tha thì là kháng cáo của đề ngũ tăng thống thích phân đồ của chúng tôi. Thì văn minh thế giới của loài người cũng đồng tình với giáo hội Phật giáo thống nhất chúng tôi, chứ không phải bỏ rơi chúng tôi đâu, mà tôi cô độc đâu mà tôi vui lắm.
Từ thành phố Huế và đại biểu cho giới trẻ Phật giáo, huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ cho biết.
Trong cái tuyên ngôn của Đức Đại Hội Thánh Thống đó, nói chúng ta phải mặc áo giáp của tiền nhân và đâu phải đội mũ bất khuất, chúng ta phải nói dân tiền nhân để dựng nước và giữ nước, giành lại cái quyền dân tộc tự quyết và cái quyền dân tộc tự cường. Muốn làm như vậy, Đức Tổng thống thay mặt Hội đồng Lượng Viện kêu gọi là chúng ta phải thành lập ngay một cái liên minh chống ngoại xâm. Muốn có liên minh chống ngoại xâm đó thì là tất cả mọi người phải gạt phấn cái nỗi sợ hãi của mình ra. Và đồng thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng làm chính trị, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cương quyết ủng hộ mọi nỗ lực chính trị nào đem đến tự do hạnh phúc đích thực cho toàn dân.
Chúng tôi cũng xin một lời bình luận của Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu, người ký bức tuyên cáo. Ngài nói rằng
vấn đề ở đây rất là nghiêm trọng. Bây giờ toàn dân muốn có nhân quyền, muốn có tự do dân chủ, thật sự ra không phải một nhóm người, mà phải toàn dân bảo nhau làm thế nào, cùng đứng lên, cùng nói một tiếng nói, đòi nhân quyền, từ Nam tới Bắc, giờ công khai mà lạc, không sợ gì đâu, cứ dẫn dối mình sợ. Chứ nó càng sợ, nó càng ép. Mình tỏ nó không sợ. không sợ nhà tù, không sợ công an, không sợ cộng sản nữa. Vạn sự khởi đầu năm, đồng loạt đứng lên đòi hỏi Đảng Cộng sản phải trả lại cái quyền làm người cho toàn thể dân tộc Việt Nam, cho 80 triệu dân thì thành công.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 12 năm 2012, Phái đoàn Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Hải ngoại viếng thăm Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thanh Quang tiếp chuyện với hai chức sắc đại diện của phái đoàn. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp phái đoàn cao đài là Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Hải ngoại. Thưa quý vị, phái đoàn đến thăm Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có gồm khoảng 10 người. Nhưng mà hôm nay hiện diện ở đây có lễ sanh Thiên Phong Lê Hương Mũi và Phó trị sự Trần Viết Hùng là Tổng thư ký của Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Hải ngoại. Xin chào chư vị. Trước hết xin chư vị cho biết là mục tiêu của Liên hiệp Hội Thánh Em, Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Hải ngoại là gì ạ?
Dạ, tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh. Dạ, một cái câu hỏi rất là phù hợp trong cái giai đoạn mà sở dĩ chúng tôi liên hiệp là gì như thế nào? Là vì trong một cái thời gian gần đây, cứ càng ngày thì cái nền đạo của chúng tôi đó ở Việt Nam á, nó không từ một cái nền đạo của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế thành lập thì nó biến chuyển thành một cái nền đạo mà do cộng sản khống chế. Đó là một điều hết sức quan trọng, chúng tôi cần phải liên hiệp để có một cái tiếng nói chung, cũng như chúng tôi đang tạo thành một cái bó đũa mà cái nhằm cái mục đích cũng là để hoằng khai đại đạo và cũng cùng nhau để mà hiệp lại để có một cái mục đích làm như thế nào để cho một cái hội thánh để trở lại phục quyền như xưa trước năm 1775. Đó là cái nhiệm vụ cái chính của chúng tôi.
Thưa chư vị, những đây xin chư vị cho biết là tự do tôn giáo của đạo Cao đài đó là ở Việt Nam bị bắt hại như một cách tóm tắt như thế nào?
Xin cảm ơn. Thưa quý đài, thưa quý khán giả, ở Việt Nam hiện tại bây giờ đối với đạo Cao đài rất là khó khăn, nhưng mà tôi muốn trình bày từ năm 75 Việt Cộng chưởng trí miền Nam rồi thì 3 năm sau bằng cái đạo lệnh 01 giải thể hội thánh. Rồi sau đó đồng đạo không có nghe theo cái lời kêu gọi để trở lại theo đảng. Do đó bây giờ cái đạo Cao đài á, ở ngoài nhìn vô á, thì thấy giống như là rất là rần rộ, là đông đúc, rất là phát triển. Nhưng sự thật ra là cái tôn chỉ mục đích của đạo có thật sự nó không có còn. Đó có hình thức bên ngoài thôi. Cho nên cả thế giới cứ nhìn thấy tưởng đâu là có tự do tín ngưỡng, nhưng sự thật ra cái tự do tín ngưỡng ở Cao đài thì không có.
Thưa chư vị, trong cái tình trạng khó khăn như vậy thì chúng tôi được biết là đạo Cao đài trong nước đó xuất hiện nhiều hệ phái, rồi liệu cái nhiều hệ phái như vậy có ảnh hưởng ra sao cho cái sự đoàn kết để mà cùng đấu tranh cho tự do tôn giáo, tức là đạo Cao đài nói riêng và tự do tôn giáo nói chung hay không, khó khăn như thế nào không?
Theo tôi nghĩ là cái hệ phái nó không phải mới, thưa anh. Thì nó đã có từ lâu. Từ thời Pháp thuộc, anh biết mà, thì về chiến lược chính trị Pháp á, thì họ dùng một cái chiến lược chia rẽ để cho đạo Cao đài không có phát triển. Đạo Cao đài có một cái tinh thần yêu nước, không có cái khuất phục ngoại bang. Thành ra Pháp nó thấy như vậy, chỉ có cách là chia rẽ đạo Cao đài. Cũng bây giờ đó thì đến với cộng sản, cộng sản nó cũng đã chia rẽ từ trong cái thời Pháp thuộc. Nhưng mà đó, đối với chúng tôi, theo chúng tôi được biết, chúng tôi nghĩ thì cái đó cái chuyện nó không phải mới. Nhưng theo tôi nghĩ nó không có thành, nó không phải là một vấn đề quan trọng. Mà vấn đề quan trọng hiện giờ là cộng sản đang khống chế toàn bộ cái cục diện của đạo Cao đài và đồng quá đạo Cao đài. Một cái vấn đề mà tệ nạn nữa đó là họ lại dùng đạo Cao đài để làm một cái công cụ mà để thi hành một cái chính sách độc tài, làm lợi cho chế độ cộng sản. Hiện giờ họ cũng gửi những người để ra hải ngoại mà bắt đầu gọi là tôn giáo dạng thực thi nghị quyết 36 của họ.
Dạ thưa chư vị, Liên hiệp Ban trị sự Hội Thánh Em và Tín đồ Cao đài Hải ngoại đó hợp tác ra sao với các hội thánh Cao đài ở trong nước?
Thì chúng tôi đó là bất cứ những cái tín đồ nào hiệp đồng chư môn đệ gìn lực lệ Cao đài thì chúng tôi sẽ hợp tác. Mà chúng tôi đó không có nhìn nhận những cái chức sắc phàm phong, vì chức sắc phàm phong là sai với tân luật pháp chánh truyền. Không có một cái thế lực nào có thể buộc chúng tôi dầu dùng bất cứ vũ lực gì, đó là một điều hết sức sai lầm của nhà quyền cầm quyền cộng sản. Họ muốn đồng hóa đạo Cao đài, không, chúng tôi tin tưởng rằng họ không thể làm được. Đó là vì cái đức tin vào Thượng Đế đã nằm trong lòng, không thể nào mà tin vào cộng sản được.
Xin cảm ơn chư vị.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Xin quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Sau đây là phần bản tin chi tiết của ngày 10 tháng 12 năm 2012.
Nam Nguyên và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Thưa quý vị, hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhóm họp vào sáng nay tại Hà Nội tập trung bàn thảo về các vấn đề kinh tế vĩ mô và những cam kết tài trợ cho Việt Nam. Phát biểu cuối phiên họp, Bộ trưởng Các đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết cam kết ODA các nhà tài trợ đưa ra cho Việt Nam trong năm 2013 là gần 6 tỷ 500 triệu đô la, thấp hơn so với năm ngoái. Con số này năm ngoái là 7 tỷ 400 triệu đô la. Đây là năm thứ ba liên tiếp ODA cho Việt Nam giảm kể từ mức kỷ lục 8 tỷ đô la vào năm 2009. Phía Nhật Bản cam kết khoản ODA trị giá 2 tỷ 600 triệu đô la và là nước dẫn đầu trong các nước cung cấp ODA cho Việt Nam. Hàn Quốc tuyên bố một khoản ODA trị giá 1 tỷ 200 triệu đô la từ năm 2012 đến năm 2015. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, EU cho biết ODA của khối này dành cho Việt Nam trong năm tới là 743 triệu đô la.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cam kết tăng cường giám sát các doanh nghiệp nhà nước. Ông cho biết khó khăn lớn mà Việt Nam đang phải đương đầu là tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, quá trình tái cơ cấu đầu tư doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại còn nhiều khó khăn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói trong năm 2013, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hoàn thiện thể chế để đặt các doanh nghiệp nhà nước hoạt động đầy đủ trong cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, công khai minh bạch hoạt động, như là các doanh nghiệp đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Cũng tại phiên họp nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam vào hôm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng Việt Nam nên tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt để neo giữ kỳ vọng lạm phát và cải thiện niềm tin vào tiền đồng. Ông Sanjay Kandra, đại diện IMF ở Việt Nam, khuyến nghị ngân hàng nhà nước nên duy trì lãi suất chính sách ở mức hiện nay nếu không có cú sốc nào lớn trong thời gian tới. Người đại diện IMF cho rằng việc duy trì lạm phát thấp và tỷ giá hối đoái ổn định là yếu tố quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô. Trước đó, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo kiến nghị hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp. IMF dự báo, với triển vọng tăng trưởng yếu như hiện nay, mức nợ xấu có thể tiếp tục tăng. IMF cho rằng những yếu kém và thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng đã ảnh hưởng xấu đến sự ổn định và sẽ tiếp tục cản trở tăng trưởng. Vì vậy, IMF thúc giục chính phủ Việt Nam đẩy mạnh cải cách hệ thống ngân hàng.
Nhân chuyến sang Việt Nam dự hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC do Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức, đại diện Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã gặp lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Trong cuộc gặp, phía Việt Nam khẳng định Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đúng hiến chương và là cầu nối giữa nhà nước với bà con tôn giáo. Hồng Y Gaudencio Rosal, đặc sứ của Giáo hoàng Benedicto XVI và Tổng thư ký FABC và Hồng Y Oswald Gracias cho phía Chính phủ Việt Nam biết, Giáo hoàng biết rất rõ cộng đồng giáo dân Việt Nam đang có những bước phát triển tốt đẹp. Giáo hoàng đánh giá cao sự tiến triển của mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam. Mối quan hệ giữa Vatican với Việt Nam đã bị gián đoạn kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt. Căng thẳng giữa hai bên đã giảm dần trong những năm trở lại đây, với những chuyến viếng thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai bên. Mới đây, Việt Nam đã cho phép đại diện không thường trú của Vatican hoạt động tại Việt Nam.
Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA, ông Charles Bolden, vừa đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào hôm nay. Mục đích của chuyến đi là đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Trước đó, vào tháng 12 năm 2011, hai bên đã ký dự định hợp tác trong hoạt động hàng không và vũ trụ dân dụng. Hiện, NASA đã ký kết hơn 600 bản thỏa thuận hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Tại châu Á, Nhật Bản là đối tác lớn nhất của NASA. người đứng đầu NASA bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác công nghệ vũ trụ giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ vệ tinh để quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai. Ông Bolden cho biết, với Việt Nam, NASA có thể hợp tác trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm công nghệ vũ trụ, địa vật lý, thiên văn, sinh học thiên văn, biến đổi khí hậu và thiên tai.
Philippines ủng hộ ý kiến Nhật Bản nên sửa đổi hiến pháp để có một lực lượng quân sự hùng hậu như những nước khác, đồng thời giúp cân bằng thế lực với Trung Quốc. Phát biểu này được Ngoại trưởng Philippines, ông Albert Ben Rosario đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Financial Times. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Phi nói rằng khi đi tìm những yếu tố để có thể cân bằng thế lực quân sự mà các quốc gia đang xây dựng trong khu vực, thì Nhật là một trong những yếu tố có thể giúp giải quyết điều đó. Sau khi tờ Financial Times đăng tải cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên Raul Hernandez của Bộ Ngoại giao Phi xác nhận điều ông Ngoại trưởng Ben Rosario nói, phản ánh quan điểm của Manila.
Bản hiến pháp đương thời của Nhật Bản được viết sau Thế chiến thứ hai, trong đó quy định Nhật chỉ có lực lượng phòng vệ chứ không có bộ quốc phòng và quân đội. Bản hiến pháp này cũng quy định các đơn vị phòng vệ Nhật không được quyền can dự ở nước ngoài. Ngoại trưởng Philippines trả lời phỏng vấn trong lúc Nhật Bản đang sửa soạn bầu cử quốc hội. Ông Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng Dân Chủ cấp tiến nói rằng, nếu thành công ở cuộc bầu cử lần này, một trong những điều ông sẽ cứu xét tới là sửa đổi bản hiến pháp để Nhật Bản có thể gia tăng hoạt động về quân sự. Những cuộc thăm dò cử tri mới nhất do giới truyền thông Nhật thực hiện đều nói Đảng Dân Chủ cấp tiến đang dẫn trước Đảng Dân Chủ đương quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda.
Cũng cần nói thêm là ngày mai, đại diện hai chính phủ Philippines và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau ở Manila trong cuộc thảo luận chiến lược hàng năm. Tin từ Washington cho biết hai chính phủ sẽ bàn thảo về chính sách tăng cường quan hệ đồng minh, trong đó có cả việc tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Philippines. Trước ngày cuộc họp diễn ra, phụ tá Ngoại trưởng Phi là ông Carlos Soreta có nói rằng việc Washington mở rộng hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ giúp gửi tín hiệu cho những nước khác biết là phải hành động hợp lý và đúng với luật lệ quốc tế. Ông Soreta không nêu đích danh nước nào, nhưng được hiểu là ông muốn ám chỉ Trung Quốc và các hành động của Bắc Kinh đang bị nhiều nước lên tiếng phản đối.
Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu cuộc vận động kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 65 triệu đô la để giúp các nạn nhân trận siêu bão Bofa ở Philippines. Bà Luisa Canvanho, đại diện của Liên Hiệp Quốc ở Manila cho hay, số tiền này sẽ được dùng vào việc cung cấp thực phẩm và những phương tiện tối thiểu cho khoảng gần nửa triệu người đang sống tạm ở các trung tâm cứu trợ do chính phủ Phi thành lập. Cho đến trưa hôm nay, số người chết đã lên đến 647 người và hiện vẫn còn khoảng 800 người mất tích, trong đó có 150 ngư dân không kịp vào bờ để tránh bão.
Lại có thêm một người Tây Tạng tự thiêu chết ở Thanh Hải. Tân Hoa Xã cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm qua, người mới tự thiêu chết là một thiếu nữ 16 tuổi. Thông cáo phổ biến từ London của tổ chức có tên là Tự do cho người Tây Tạng xác nhận tin này, cho biết thêm là thiếu nữ này là một trong những người trẻ tuổi nhất tự thiêu để phản đối chính sách mà Bắc Kinh đang cho áp dụng với cộng đồng Tây Tạng. Hôm qua, báo chí Trung Quốc đưa tin nói công an Tứ Xuyên đã bắt giữ một nhà sư Tây Tạng và người cháu trai của ông này cáo buộc họ tội xúi dục người khác tự thiêu. Bản tin cũng nói tu sĩ Phật giáo bị bắt tên là Laurent Congchoc, 40 tuổi, và người cháu trai 31 tuổi đã nhìn nhận họ được chỉ thị của Đức Đạt Lai Lạt Ma để xúi dục người khác tự thiêu. Từ nhiều năm qua, chính phủ Bắc Kinh luôn đổ lỗi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là người chủ trương đòi độc lập, gây phá hoại tình đoàn kết dân tộc và tạo bất ổn xã hội. Tính từ năm 2009 đến nay, có cả thầy 93 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách mà Bắc Kinh áp dụng với cộng đồng của họ, trong đó có 76 người đã chết.
Viện dẫn lý do gặp khó khăn kỹ thuật, Bắc Hàn phải kéo dài thời gian dự tính sẽ phóng hỏa tiễn tầm xa. Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho biết, thay vì hỏa tiễn sẽ rời giàn phóng trong khoảng thời gian từ mùng 10 cho đến 22 tháng này, thì bây giờ được kéo dài cho tới ngày 29. Bản tin cũng trích dẫn lời một quan chức của Ủy ban Khoa học Không gian Bắc Hàn nói là các chuyên viên đang cố gắng sửa chữa khiếm khuyết kỹ thuật ở động cơ kiểm soát tầng thứ nhất của hỏa tiễn. Bình Nhưỡng nói phóng hỏa tiễn để phục vụ khoa học, tiếp tục các nỗ lực đưa vệ tinh vào không gian mà họ theo đuổi từ nhiều năm nay. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn thì cho rằng chính quyền Bắc Hàn muốn thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa vi phạm các điều khoản ngăn cấm mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đề ra, đồng thời tạo bất ổn cho vùng bán đảo Triều Tiên.
Và bây giờ là một điểm blog do Thanh Quang phụ trách. Xin mời anh Thanh Quang.
Kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, giữa lúc giới lãnh đạo cùng quan chức Việt Nam qua những trích thuật của độc giả trên blog Quỳnh Ngọc Trên, vẫn nhất mực cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam là tài sản quý báu chung. Hai, tình hình trên Biển Đông không có gì mới, hoặc làm gì thì làm cũng không được phương hại đến tình cảm thắm thiết giữa hai đảng, hai nhà nước. Mà nếu có gì thì hãy bình tĩnh, đừng manh động, để đảng và nhà nước lo. Thì blogger Nguyễn Hữu Vinh tại Hà Nội báo động, tai họa mất nước sừng sững đứng trước mọi nhà. Còn blogger Quỳnh Ngọc Trên nhận thấy, tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu. Sau khi Trung Quốc tung ra hộ chiếu lưỡi bò, thông qua biện pháp quản lý trị an biên phòng duyên hải để ngăn chặn, khám xét, bắt giữ, trục xuất tàu thuyền nào bị cho là vi phạm lãnh hải lưỡi bò phi pháp chiếm gần trọn Biển Đông, thì vụ mới nhất Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam, theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên từ Sài Gòn, là một chuỗi hành động mà Trung Quốc sẽ triển khai để chiếm Biển Đông trên thực tế, và Việt Nam đang đứng bên bờ vực của sự tồn vong. Qua bài tựa đề "Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu", blogger Quỳnh Ngọc Trên báo động vụ cắt cáp mới nhất này chứng tỏ Trung Quốc lại vào tận vùng nội thủy của Việt Nam. Và điều đó cũng có nghĩa là hàng vạn tàu đánh cá của họ ngang nhiên tiếp tục hoạt động trong đường lưỡi bò đơn phương và phi pháp của Bắc Kinh. Như vậy, nhà báo Quỳnh Ngọc Trên báo nguy, đường lưỡi bò phi pháp không còn là hình vẽ trên bản đồ nữa, mà đang từng bước được hình thành và củng cố trên thực tế bằng nhiều biện pháp công khai và xảo quyệt của Trung Quốc. Và tình hình nguy ngập cận kề lắm rồi, như nhà báo Quỳnh Ngọc Trên nhận thấy.
Họ ngang nhiên đưa tàu giám ngư, hải giám, tàu đánh cá, tàu thăm dò, giàn khoan, phân lô lãnh hải của ta để gọi tàu thăm dò. Để đến ngày 1 tháng Giêng năm 2013, chính thức đưa tàu cảnh sát ra tuần tra và tuyên bố đuổi bắt, khám xét tất cả các tàu thuyền của Việt Nam ra biển của ta, mà họ cho rằng xâm phạm lãnh hải, áp đặt theo đường lưỡi bò của họ. Và đằng sau tất cả các tàu bè, đó là tàu quân sự của họ. Khi tàu cảnh sát Trung Quốc tung ra tuần tra, thì đừng hòng các tàu thuyền của ta ra khơi hoạt động và làm ăn gì nữa. Hàng hải, dầu khí, ngư nghiệp, tài nguyên đều mất sạch. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 1 tháng Giêng năm 2013, ta chính thức mất Biển Đông trên thực tế. Một khi đã mất Biển Đông, thì nguy cơ mất nước cận kề. Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng nguy kịch.
Nhưng blogger Quỳnh Ngọc Trên thắc mắc rằng đảng và nhà nước hầu như hoàn toàn nhẫn nhịn đến mức kinh ngạc, vượt qua ngưỡng của lòng tự trọng và không biết đã chạm đến đáy hay chưa. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên lưu ý tiếp.
Nếu như sự nhẫn nhịn ấy làm cho Trung Quốc xót thương dừng lại việc chiếm đoạt Biển Đông, thì nhân dân sẵn sàng đồng tình ủng hộ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhà cầm quyền Việt Nam càng nhẫn nhịn, Trung Quốc càng lấn tới. Và kết quả như ngày hôm nay ta đang thấy mất Biển Đông đang trở thành hiện thực. Vì thế mà sự nhẫn nhịn của Đảng và Nhà nước, cộng thêm việc bưng bít thông tin, và hơn thế nữa là việc thẳng tay đàn áp những người yêu nước có hành động tích cực phản đối Trung Quốc, đã dấy lên trong lòng người dân sự nghi ngờ về động cơ nhẫn nhịn ấy.
Và tác giả hối thúc, nhanh lên chứ không còn kịp nữa, và khẳng định rằng sức mạnh đánh giặc cũng ở trong dân, và kế sách đánh giặc cũng ở trong dân, còn tự đảng không đủ sức chống lại sự xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc. Đảng lâu nay chứng tỏ không đủ sức như vậy đã đành, mà còn đàn áp người yêu nước, làm cho người dân bây giờ hết sức hoang mang. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa rồi, người biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn lại bị công an đủ loại nhanh chóng ngăn chặn, đàn áp, bắt lên xe, sau khi họ ra sức tuần hành hô vang những khẩu hiệu yêu nước, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như cáo giác hành động bành trướng quân sự của Trung Quốc là mối đe dọa hòa bình, an ninh thế giới. Theo nhận xét của một người tham gia biểu tình,
thì những người thể hiện lòng yêu nước ấy đã bị lọt thỏm giữa vòng vây dày kín của an ninh. Ngoài lực lượng mặc sắc phục thì không làm sao để có thể phân biệt được đâu là người xuống đường và đâu là an ninh. Và lực bất tòng tâm, mọi người tự động giải tán vì số người tham gia quá ít so với lực lượng an ninh. Từ Đà Nẵng, giáo sư Nguyễn Thế Hùng cũng bày tỏ mối âu lo cho quê hương.
Tôi thấy có những cái là thuộc về chủ quyền của đất nước, của dân tộc. Người dân người ta bày tỏ cái thái độ yêu nước bất bạo động. Thì đối với một nhà nước mà chính dân thì cái đó là cái trân trọng và ủng hộ. Mà bây giờ những người yêu nước người ta biểu tình bất bạo động, bày tỏ cái thái độ yêu nước như thế. Mà nhà cầm quyền nghĩa là đàn áp, đánh đập, rồi nhốt. Như vậy thì cái lòng yêu nước, cái sự quốc đó nó bị xúc phạm, bị đau đớn. Thì cái đó thì phải là một cái điều không may.
Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt nhận xét.
Hiện nay thì chúng tôi thấy là người dân trong nước nhìn chung là họ rất bất mãn những cái hành động về phía Trung Quốc. Nhưng mà về phía chính quyền trong nước, chúng tôi thấy có những cái cách ứng phó mà nhiều khi nó có mang tính chất nước đôi. Làm cho người dân bây giờ hết sức hoang mang, họ nghĩ rằng là không biết cái nhà nước này có thực sự là muốn đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của dân tộc hay không.
Blogger Người Buôn Gió cũng không khỏi chua chát rằng bấy lâu đảng vẫn chỉ đạo chuyện tranh chấp Biển Đông là dân cần phải bình tĩnh, lo làm ăn để cho đảng và nhà nước lo. Như vậy, blogger Người Buôn Gió thắc mắc rằng chỉ có đảng mới có nhu cầu về chủ quyền biển đảo, còn người dân thì hãy khoan nhu cầu đó lại, đợi cho đảng thực hiện hay sao? Nhưng thưa quý vị, đảng và nhà nước đâu phải không lo, vì theo blog Dân Làm Báo, chính phủ của đồng chí X vừa mới ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động kiểm ngư. Qua đó, Cục Kiểm ngư của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam sẽ thành lập lực lượng kiểm ngư để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam và bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Blog Dân Làm Báo nhận xét.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng năm 2013 và được ban hành sau khi các đồng chí thân thương phía Bắc của Đảng tình cờ mần đứt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2. Thật là may, nhờ các đồng chí bên kia biên giới là nhà, tình cờ nên lãnh đạo Đảng ta mới biết là Biển Đông không còn bình thường như lời Đảng vẫn trấn an. May mà cáp đứt đến lần thứ ba nên Đảng lãnh đạo 90 triệu người mới biết bên này biên giới biển không còn là của ta. Té ra, các đồng chí thân thương của Bác và Đảng ta ở Bắc Kinh không chỉ giỡn chơi, in hình lưỡi bò liếm toàn bộ Biển Đông của ta lên hộ chiếu của chúng cho đẹp, mà còn đem tàu giám ngư, tàu hải giám, tàu thăm dò, tàu đánh cá, nói chung là toàn tàu, cày nát Biển Đông của ta, và tình cờ làm đứt cái dây cáp thăm dò, chắc cũng made in China, của tàu Bình Minh. Ba con ta có hỏi, vậy thì quân đội nhân dân của dân ở đâu?
Câu hỏi quân đội nhân dân của dân ở đâu không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nhận định của blogger Trương Nhân Tuấn rằng sẽ không ngạc nhiên khi nghe ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, luôn miệng tụng niệm câu thần chú biết ơn Đảng và nhân dân Trung Quốc. Việt Nam nguyện hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Blogger Trương Nhân Tuấn nhân tiện đề cập tới thực trạng chỉ riêng về mặt quân sự đã thấy đáng ngại, chứ chưa nói đến chuyện giới cầm quyền hàng với giặc ác với dân. Qua bài Việt Nam phải làm gì, tác giả nêu lên câu hỏi rằng, Việt Nam sẽ làm gì với khả năng quân sự của Trung Quốc về mọi mặt không quân, hải quân ngày càng tối tân, mạnh bạo? Trong khi, những chiếc tàu ngầm của Việt Nam mua của Nga đến nay vẫn chưa giao. Nguyên nhân do Việt Nam không có tiền để trả, tàu đóng chưa xong, hay do áp lực của Trung Quốc khiến Nga chần chừ giao tàu. Hiện nay nghe tin Nhật sẽ bán tàu ngầm cho Việt Nam. Đây là tin vui, thế nhưng chừng nào thì có tàu. Việt Nam có bao nhiêu dàn hỏa tiễn Bastion để phòng thủ hiệu quả bờ biển dài 3.000 cây số và phòng thủ trong bao lâu? Trước những điều trái tai gai mắt liên quan quả xâm lược của phương Bắc, tác giả Thiện Tùng không thể không hỏi không luận bàn và nêu ra 13 câu hỏi, từ thắc mắc về tàu lạ, Trung Quốc khai thác bô xít Tây Nguyên, vấn đề cho thuê rừng đầu nguồn, phim Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam chọn ngày Quốc khánh Trung Quốc để kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, phía Việt Nam tự ý thêm một sao nhỏ vô cờ Trung Quốc, cho tới
việc tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 xảy ra vào ngày 30 tháng 11 2012, nhưng sau đó 2 ngày khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Kiến Quốc thì chỉ hảo hảo thôi chứ không hề đã động gì đến việc cắt cáp Vậy là sao? Người Trung Quốc sang Việt Nam sử dụng hộ chiếu có hình lưỡi bò từ tháng 5 2012, mà đến cuối tháng 11, tức hơn 6 tháng sau, mới đổ bể ra do nguồn thông tin không chính thống phát hiện và công bố. Lúc đó, nhà nước Việt Nam mới bị động đối phó một cách miễn cưỡng. An ninh tình báo hải quan Việt Nam chẳng lẽ không phát hiện gì? Hay vì quá bận lo rình rập đối phó dân oan dân biểu tình chống Trung Quốc? Dân yêu nước biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm biển đảo, sao lãnh đạo Việt Nam lại cho công an dẫn theo côn đồ hành hung gây khó bắt nóng bắt nguội?
Có lẽ tình cảnh ấy khiến blogger Thủy Linh than rằng, hôm nay đất nước tôi vẫn không thể đứng lên dù một lần được thét gào Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư vào mặt quân cướp nước. Đất nước tôi quằn quại dưới sự thờ ơ, dối trá ương hèn. Những kẻ cam tâm bán tổ quốc cho những dự án lớn nhỏ, những đồng tiền nhơ nhớp lót dưới những chiếc ghế chức quyền. Đất nước tôi không biết đi về đâu khi tứ bề thọ địch, lòng người hoang mang tức tưởi, phẫn uất bởi những kẻ ương hèn tham lam, những kẻ đang được gọi là đồng bào nhưng dị mộng. Qua bài Lưỡi bò và lưỡi liềm, blogger Nguyễn Hữu Vinh báo nguy cái họa mất nước sừng sững trước mọi nhà, khi Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Quốc từ lâu. Một phần Trường Sa cũng đang dưới gót dài xâm lược, trong khi mọi nẻo đường quê hương, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái, đều thấy dân phương Bắc nghênh ngang. Hiện tình quê hương, blogger Nguyễn Hữu Vinh lại báo động, đang tràn ngập người Trung Quốc qua việc thuê đất đai, trúng thầu những công trình trọng yếu, hàng hóa, thực phẩm, hoa quả nhiễm độc, kể cả áo ngực phụ nữ nhiễm độc made in China. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét.
Sau nhiều động tác khiêu khích, dọn đường và lấn chiếm bằng nhiều cách, bỗng nhiên vài năm gần đây, Trung Quốc thò ra cái đường lưỡi bò đứt khúc liếm gần trọn vẹn biển Đông của Việt Nam. Nếu cái lưỡi bò này không bị chặt đứt, thì sau này luật biển Việt Nam sẽ phải sửa đổi nhiều điều khoản. Trong đó sẽ có một điều quy định rằng, khi điều khiển thuyền bè ở ven biển, phải lưu ý đi dọc bờ, không quay ngang tàu thuyền vuông góc với bờ biển, để tránh xâm phạm lãnh hải của nước bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng. Trong trường hợp ai vi phạm, ráng chịu, và nhà nước sẽ không can thiệp.
Thanh Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tạp chí Điểm Lót hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ. Okay.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.